Xin mở ra trong thơ Roma. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến thế giới quan, những gì chúng ta có được ở trong Đấng Christ và những gì đã được bày tỏ trong lời của Ngài phải là những gì đó để giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái thế giới mà chúng ta cần phải thấy, cách mà chúng ta có thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình. Nếu chúng ta không có chủ tâm để đừng làm theo đời này nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình đó, thì tự động tâm trí chúng ta sẽ bị rập khuôn theo đời này. Và trong phần Kinh Thánh, trong thơ Roma mà chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua đó, có một cái từ rất là mạnh mẽ mà tôi muốn tập trung đề cập đến trong ngày hôm nay. Roma chương thứ 12 câu 1 và câu 2. Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Như tôi đã đề cập đến trước đây, Cơ Đốc giáo không phải là một cái sự chọn lựa trong một danh sách những tôn giáo mà con người có thể chọn. Chúng ta không có chia sẻ với người khác về Đức Chúa Giêsu và nói cho họ biết rằng Đức Chúa Giêsu và Cơ Đốc giáo đó là một cái sự chọn lựa tốt nhất trong cái danh sách đó. Chúng ta nói với họ về Chúa Giêsu bởi vì Ngài là thật và rằng Ngài đã đến, Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn và Ngài đã phải chịu đau khổ đến nỗi phải chết một cách đau đớn nhục nhã. Và rồi Ngài đã sống lại từ trong cõi chết, từ trong mồ mả và rồi Ngài báo rằng Ngài sẽ trở lại. Và Ngài ban cho những người đi theo Ngài có một mục đích. Và những gì tôi nói đã được ghi lại ở trong cái thực tế lịch sử đã chứng minh cho thấy bao nhiêu bằng chứng đã diễn ra. Chưa từng bao giờ những cái bằng chứng đó bị phủ nhận hay là bị khước từ bởi bất cứ một ai cả, ngay cả đối với kẻ thù của Ngài nữa. Việc Chúa Giêsu được sinh ra, Ngài đã sống, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại như thế nào đã được ghi lại tất cả trong Kinh Thánh mà không có một chỗ nào có thể khước từ hay là chối bỏ được. Đối với những ai mà thực sự muốn tìm kiếm những bằng chứng được ghi lại trong Kinh Thánh thì chẳng qua là bởi vì họ không muốn tin, họ không muốn thấy và họ muốn bỏ qua, chứ không phải là không có bằng chứng ở trong Kinh Thánh, bởi vì bằng chứng ở đó là nhiều vô số. Và những gì mà Phaolô đã được ghi lại ở trong thơ Roma này đã được Phaolô sắp xếp một cách rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên thế giới này và Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng hoàn hảo và thánh khiết, cho nên Ngài đã đặt cho chúng ta một cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể theo đó mà sống. Nhưng mà chúng ta đã vi phạm luật pháp của Ngài và chúng ta đã phạm tội. Và bởi vì tội lỗi của chúng ta xứng đáng phải chịu hình phạt và sự hình phạt đời đời của chúng ta. Nhưng rồi Ngài đã sai con Ngài xuống trần gian này để trả cái món nợ cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải hy sinh chính mạng sống của Ngài để trả món nợ tội lỗi của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta đã được biết điều này qua phần Kinh Thánh trong Giăng Nhất chương 1 câu 9 là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và nếu như chúng ta sẵn lòng tiếp nhận Chúa là đấng đã chuộc tội lỗi cho chúng ta và làm cứu Chúa của chúng ta, thì chẳng những Ngài tha mọi tội lỗi cho chúng ta mà Ngài chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cái nơi ở đời đời trên thiên đàng với Ngài. Chúng ta phải nói với người khác về Đức Chúa Giêsu bởi vì ngoài Đức Chúa Giêsu ra không hề có một sự hy vọng nào khác. Phaolô ông đã tóm lược cho chúng ta trong suốt 11 chương đầu của thơ Roma để cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài là ai, chúng ta là ai, những gì chúng ta đã làm và rồi cái hậu quả của chúng ta ra sao và những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Và từ đó ông dẫn đến chương thứ 12 của thơ Roma này là những gì mà chúng ta vừa được nghe. Những gì mà Phaolô nói trong suốt 11 chương đầu của thơ Roma dẫn tới cái việc mà ông đã bày tỏ những điều mà ông sắp nói ở trong chương thứ 12 bắt đầu từ câu 1 là vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì tất cả những gì Chúa đã làm, cho nên cái việc mà chúng ta dâng thân thể mình làm sinh tế sống cho Chúa thì đó là cái sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. sự thờ phượng phải lẽ hay là sự hầu việc Chúa hợp lý. Tức là đời sống của chúng ta bày tỏ về cái giá trị của Đức Chúa Giêsu của chúng ta là như thế nào. Tức là chúng ta từ trong tấm lòng, trong tâm trí cho đến cái công việc làm của chúng ta chỉ cho thế giới xung quanh chúng ta biết được rằng Chúa chúng ta là đấng giá trị như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái việc đi theo Chúa đòi hỏi cái sự trả giá. Mỗi người trong chúng ta ở đây cũng như rất là nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả cái việc những người anh em chúng ta ở tại Việt Nam này, đáng buồn phải nói như vậy, là họ phải trả một cái giá nào đó để đi theo Chúa Giêsu mỗi ngày. Mọi người có hiểu rằng cái đó là cái cách mà chúng ta cho thế giới thấy được cái Đức Chúa Giêsu Ngài có giá trị là như thế nào không? Anh Mitchell nói rằng khi mà anh nói chuyện với những người Việt Nam ở đây đó, thì khi mà họ biết rằng anh từ bên nước ngoài qua Việt Nam sống, thì tự động họ nghĩ rằng anh có một người vợ Việt Nam. Việc mà anh là một người Mỹ mà đang sống ở Việt Nam thì họ cho rằng có lẽ là anh có một cái người vợ Việt Nam, do vậy mà anh muốn dời đến Việt Nam để anh sống ở đây. Nhưng mà rồi khi anh cho họ biết rằng vợ của anh là người Mỹ thì có những cái cặp mắt nhìn anh một cách lạ lùng. Và có một số người cho anh biết rằng lý do vì sao mà họ nhìn anh một cách ngạc nhiên như vậy. Bởi vì cái câu hỏi kế tiếp mà họ sẽ hỏi anh đó là: ủa vậy tại sao mà lại qua Việt Nam sống vậy? Cái lý do mà họ hỏi như vậy là bởi vì có quá nhiều người Việt đang tìm cách để qua Mỹ sinh sống, mà trong khi anh và gia đình lại qua Việt Nam sống ở đây. Dĩ nhiên câu trả lời của tôi là Chúa Giêsu là câu giải đáp. Ở một mức độ cao hơn, các anh chị em ở đây là những người mà phải chịu khổ vì danh của Chúa. Các anh chị em có sử dụng cái đó là một cái cơ hội để mình cho người khác thấy giá trị của Chúa Giêsu là như thế nào không? Hay là cái sự chịu khổ của mình nó là vô nghĩa vậy? Do vậy mà đối với các anh chị em là những người mà phải trả một cái giá để mà theo Chúa, phải chịu khổ vì danh của Ngài, thì đừng để cho cái sự chịu khổ của chúng ta, cái giá mà chúng ta phải trả để theo Ngài nó chỉ là một cái điều gì đó vô nghĩa, nhưng mà phải cho thế giới biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta Ngài có giá trị như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta cần phải đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên cái việc chúng ta theo Chúa và chúng ta đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng chúng ta cho họ biết rằng có một loạt những cái luật mà chúng ta không được làm, chúng ta không thể tiếp tục làm nữa, giống như chúng ta đã từng làm trước đây. Nhưng mà đó là điều không phải. Chúng ta phải cho mọi người hiểu rõ được Chúa Giêsu chúng ta có giá trị như thế nào, không phải bởi cái việc mà chúng ta làm hay là chúng ta không làm. Do vậy mà khi chúng ta chịu khổ vì danh của Ngài đó, thì những điều đó, đó nó không phải là vô nghĩa đâu, bởi vì đó là cơ hội để chúng ta đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời đó. Và rồi trong câu 2 của chương 12 thơ Roma này, sứ đồ Phao-lô dạy cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta có thể biến đời sống của chúng ta trở thành một đời sống thờ phượng. Ông nói rằng chúng ta phải được biến hóa. Sự biến hóa, sự đổi mới ở đây không phải là chỉ cái cách cư xử của chúng ta được bày tỏ ra bên ngoài, nhưng mà là những gì đó chúng ta suy nghĩ bên trong tấm lòng của chúng ta. Ông nói rằng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Những ai được ở trong Đấng Christ thì những người đó là được tạo vật mới ở trong Ngài. Và đó là câu Kinh Thánh trong Côrintô nhì chương 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Khi Chúa cứu chúng ta không ngay tức khắc mà trở nên hoàn hảo, đúng không? Ngài cứ phải tiếp tục làm việc trong đời sống chúng ta. Tôi xin lỗi, tôi phải nói rằng khi mà nhìn xung quanh những người ở trong phòng này, tôi đã có thể khẳng định điều đó. Côrintô thứ nhất chương 5 câu 7 thì nói như thế này: hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, chiên con của lễ vượt qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. Côlôse chương 3 câu 10 thì dạy rằng chúng ta phải mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng tạo dựng người ấy. Ấy là chúng ta đã được dựng nên mới ở trong Đấng Christ rồi, và chúng ta cứ tiếp tục được Chúa Ngài đổi mới chúng ta mỗi ngày. Hôm nay tôi muốn tập trung vào cái mục tiêu mà Phao-lô muốn nói đến trong việc đổi mới tâm trí ở trong câu 2 này. Trong câu 2, ông nói rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Mục tiêu là gì? Là để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Hôm nay, tôi muốn đề cập đến một cái đề tài gọi là ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là ý muốn của Đức Chúa Trời, có nghĩa là hai cái cách mà chúng ta có thể nhận ra được đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong những lúc mà nói chuyện với Tuấn, khi Tuấn chuẩn bị những cái bài giảng đó để mà tải lên trên mạng để mọi người có thể nghe đó, thì Tuấn thường hỏi, ủa sao cái bài giảng của anh không thấy cái tiêu đề vậy? Thì mới cho nói rằng thật ra thì mỗi cái bài giảng của anh đều có tiêu đề cả, chẳng qua là bởi vì anh không có nói cho mọi người biết mà thôi. Hay nói khác hơn, trong bài học của chúng ta ngày hôm nay, ấy là làm thế nào để chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và cách để chúng ta biết được ý muốn của Ngài là như thế nào. Trong tuần vừa qua, Michel đã có cơ hội để nói chuyện với một số anh em đó về ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy mà cái bài học hôm nay đó, thật ra thì không có nghĩa rằng anh muốn giảng là bởi vì những gì mà anh đã nói chuyện với mọi người trong tuần vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cần nên cảm ơn Chúa bởi vì đây là một sự trùng hợp để chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa là như thế nào. Và rồi, một cái ý mà tôi muốn cho mọi người bảo đảm phải hiểu và được nhấn mạnh rằng là ngày hôm nay tôi muốn nói về ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên mà tôi muốn cho mọi người phải hiểu ấy là khi Đức Chúa Trời nói về ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì lời của Chúa cho chúng ta biết có hai cách mà Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài. Dĩ nhiên, tôi không có ý muốn nói rằng cái ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng Ngài thay đổi, Ngài có hai cái cách để mà Ngài đưa ra cái ý của Ngài. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng là Chúa của chúng ta, Ngài không hề thay đổi. Khi mà tôi nói rằng hai cái cách mà Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài, đó không có nghĩa là hai cái cách đó nó riêng biệt, nhưng mà đó là cái cách để chúng ta nhận biết được Ngài bày tỏ theo hai phương diện khác nhau. Trong Kinh Thánh cho biết những cái ý nghĩa khi mà nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng ở trong lời của Ngài. Và do vậy mà chúng ta cần phải hiểu cái ý nào được áp dụng ở trong Roma chương 12 câu 2 này. Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời là một trong những điều quan trọng nhất, bởi vì nó phản ánh cho chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng trong cái việc mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta ra sao. Tầm quan trọng trong việc đọc lời Chúa và hiểu được ý muốn của Ngài nó có thể giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi đại loại như là nếu như Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời tốt lành, là hoàn hảo, thế thì tại sao Ngài lại cho phép thế giới này xảy ra rất là nhiều điều gian ác, nhiều sự đau khổ, nhiều cái điều xấu xa xảy đến vậy? Đúng, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đấng tể trị mọi sự, nhưng mà rồi Ngài cũng rất là không chấp nhận rất là nhiều thứ. Tức là Ngài không chấp nhận một số điều mà Ngài đã chỉ định nó đã xảy ra. Tức là Ngài cấm những cái điều mà Ngài sắp bày tỏ ra. Nhưng mà rồi Ngài lại truyền dặn một số điều gì đó mà Ngài muốn ngăn cản. Chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có một cái quyền năng tuyệt đối. Nhưng mà rồi chúng ta nhận thấy rằng có rất là nhiều thứ xảy ra mà dường như nó mâu thuẫn với cái việc mà Chúa Ngài có quyền năng tuyệt đối của Ngài. Michel muốn dùng cái hình ảnh minh họa của C.S. Lewis, bởi vì ông là người mà đưa ra những cái câu chuyện minh họa rất là tốt. Bất cứ những cái người nào mà đang nắm quyền đó thì biết rất là rõ rằng nó hoặc là nó đi theo cái ý của quý vị hoặc là đi ngược lại cách này hoặc bằng cách khác. Chẳng hạn như chị Wendy dạy hai đứa nhỏ rằng các con phải lau dọn cái phòng của con sạch sẽ đó, và giữ cho nó không có bị dơ. Và rồi một buổi tối nọ khi mà chị đến và nhìn thấy cái phòng của hai đứa là quá chừng dơ bẩn và bề bộn. Cái đó là đi ngược lại với cái ý của chị. Ý của chị là muốn căn phòng phải được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà rồi cũng là ý của chị cho những đứa con của chị có cái quyền tự do để nó dọn dẹp sạch sẽ hay là nó để căn phòng bừa bộn mà không dọn dẹp. Và cái điều này nó cũng giống như những gì đang xảy ra ở trong những cái công ty hay là ở trong trường học vậy. Khi mà đưa ra một cái điều gì đó mà đề nghị mọi người tự nguyện đó, thì gần như là một nửa sẽ không làm. Cái đó không phải là cái ý của mình, nhưng mà mình vô tình đã làm cho cái ý của mình nó trở thành, nó đã xảy ra. Trước hết chúng ta nói về cái ý muốn của Đức Chúa Trời là cái ý muốn của sự tể trị của Ngài. Cái sự tể trị của Ngài điều khiển tất cả mọi sự và mọi điều có thể xảy ra. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ghi lại trong Matthew chương 26 câu 39. Đi xa hơn một chút, Ngài sắp mặt xuống và cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha. Điều gì đã cho thấy cái sự tể trị của Đức Chúa Trời ở trong câu này? Ấy là Ngài có quyền để khiến cho điều gì sẽ xảy ra trong những giờ sắp tới đây. Hoặc là một chỗ khác được ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ chương 4 câu 27 và 28. Thật vậy, Herod và Bôn-sơ-phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ họp lại thành này để chống lại đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu, đấng mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tai Ngài và ý Ngài đã định trước. Như vậy thì qua đó mình thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Ngài phải chết. Đó là cái kế hoạch của Ngài và đó là cái ý chỉ của Ngài. Và không có gì thay đổi ở đây. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha là đây là điều mà con kêu cầu cùng Ngài. Nhưng mà mọi sự diễn ra theo ý của Cha vậy. Có một cái vấn đề ở đây là chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời một điều gì đó không hẳn là theo ý muốn của Ngài, nhưng mà cũng không hẳn đó là tội nữa. Con người chúng ta thì không có muốn mình phải chịu đau khổ. Do vậy mà lời cầu nguyện của Đức Giêsu nói về phương diện con người thì Ngài cầu nguyện để xin Đức Chúa Cha được cất cái chén khỏi Ngài để mà Ngài không phải chịu sự đau khổ, thì đó là rất là con người, rất là bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta đã biết Đức Giêsu Ngài đã thuận phục theo ý muốn của Cha Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên đừng quên rằng có một cái điểm quan trọng ở đây, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc tể trị của Ngài bao gồm cả việc là Ngài để cho con người tự do phạm tội nữa. Herod, Bôn-sơ-phi-lát, dân ngoại và dân Israel đó, họ đã phạm tội khi họ chống lại Đức Chúa Giêsu là đầy tớ thánh của Ngài. Như vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời lại được bày tỏ và kết quả nó xảy ra bằng cái qua những cái điều mà Ngài rất là ghét. Phi-líp nhất chương 3 câu 17 thì nói rằng: Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. Điều này có nghĩa rằng có thể rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho những cơ đốc nhân phải chịu khổ vì làm điều thiện nữa đó. Và câu này cho chúng ta thấy cái sự bắt bớ xảy ra ở đây. Và việc bắt bớ những người đi theo Chúa mà không phải là vì tội lỗi, vì cái sự sai trật của họ, thì đó là họ phạm tội rồi. Ephesians chương 1 câu 11 cũng có nói rằng: Cũng trong Ngài chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài tể trị mọi sự và Ngài cho phép mọi sự sẽ phải xảy ra. Có thêm hai cái ý nữa để cho thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong sự tể trị của Ngài. Matthew chương 10 câu 29: Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Châm ngôn chương 16 câu 33 thì nói rằng: Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 16 câu 1 thì nói rằng: Những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va. Và trong chương 21 câu 1: Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài. Do vậy mà đây là cái ý nghĩa đầu tiên trong việc ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua cái sự tể trị và điều khiển mọi sự của Ngài. Nó sẽ không thể nào mà bị hư hỏng được, luôn luôn nó sẽ xảy ra. Trong Đa-ni-ên chương 4 câu 35 thì nói rằng: Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý muốn, cả cơ binh với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất, không ai cản được tai Ngài hoặc hỏi Ngài làm gì vậy. Và rồi cái điều thứ hai mà tôi muốn nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời mà Ngài ra lệnh. Ý muốn của Đức Chúa Trời là điều mà Ngài ra lệnh chúng ta phải làm điều gì đó. Và đây là những cái mạng lệnh mà chúng ta có thể không vâng lời và chúng ta có thể không muốn làm. Cái ý muốn của cái ý định và cái sự tể trị của Ngài đó thì là cho dù chúng ta có tin hay là không tin cũng vậy thôi. Nhưng mà cái việc mà ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cái mạng lệnh của Ngài đó là có thể chúng ta sẽ không vâng lời và không muốn làm. Matthew chương 7 câu 21 cho biết rằng không phải bất cứ ai nói với ta là Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Như vậy thì điều này cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài biết rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ làm theo ý muốn của cha Ngài ở trên trời. Thessalonica thứ nhất chương 4 câu 3 thì nói rằng vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải xa lánh sự gian dâm. Như vậy ở đây chúng ta thấy được một cái mạng lệnh rất là cụ thể mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cái mạng lệnh của Ngài, nhưng mà có rất là nhiều người không vâng giữ điều đó. Cũng Tê-xô-ni-ca thứ nhất, trong chương 5 câu 18, thì dạy rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu. Một lần nữa, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng mà có rất là nhiều người không làm điều này. Và rồi dĩ nhiên là có rất nhiều cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta phải làm cho nhau đó. Như vậy, ở đây chúng ta thấy được có hai cách khi nói về ý muốn của Đức Chúa Trời. Cả hai đều đúng và đó là thật để cho chúng ta có thể hiểu và tin. Thứ nhất là ý muốn của Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài. Và thứ hai là ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mạng lệnh của Ngài. Một cái thì luôn luôn sẽ phải xảy ra. Và một cái thì có thể sẽ không thực hiện được và nó không thực hiện được, nó diễn ra mỗi ngày như vậy. Một điều mà chúng ta có thể phân biệt ở đây ấy là một bên đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, một bên đó là cái điều mà Ngài mong muốn. Khi nói về kế hoạch của chúng ta đó thì bởi vì chúng ta không có thể điều khiển được tất cả mọi sự, cho nên cái kế hoạch của chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái điều đó nó khác với lại cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn. Lời của Chúa cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không muốn gì? Ngài không muốn ai bị chết mất cả. Nhưng mà điều gì xảy ra? Sẽ có rất là nhiều người sẽ bị hư mất. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu được cái sự quý giá trong cái điều hiểu biết hai cái lẽ thật mà chúng ta vừa nói đến. Bởi vì cả hai điều này cho chúng ta thấy được cái nhu cần để chúng ta hiểu được cái sự sâu sắc, đặc biệt là trong khi mà chúng ta phải ở trong một cái sự đau đớn hoặc là một cái sự mất mát nào đó. Một mặt, chúng ta phải hiểu được rằng Đức Chúa Trời, Ngài vẫn đang tể trị mọi sự, như Roma chương 8 câu 28 đã nói, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mặt khác, chúng ta phải hiểu được rằng Đức Chúa Trời, Ngài cảm thông với chúng ta khi mà chúng ta phải đối diện với những điều mà có thể là chẳng hạn như tội lỗi, những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài không hề muốn. Một ví dụ, chẳng hạn như khi còn trẻ đó, một ai đó trong chúng ta bị lạm dụng, thì câu hỏi được đặt ra là mọi người có thể hỏi ấy là chúng ta có nghĩ rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đã để cho điều đó xảy ra trong đời sống của chúng ta hay không? Như vậy thì đâu là cái câu trả lời đúng dựa vào nền tảng Kinh Thánh vậy? Và câu trả lời phải là Đức Chúa Trời, Ngài có cái ý muốn của Ngài được bày tỏ qua cái mạng lệnh Ngài đã truyền, đó là con người phải không được lạm dụng, không được đối xử tệ đối với nhau. Nhưng mà con người đã vi phạm điều đó và con người đã không vâng giữ mạng lệnh của Ngài. Và điều đó là điều đúng. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có thể nói rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì điều đó cũng không có sai. Bởi vì có hàng trăm lý do mà Ngài có thể Ngài ngăn cản để không để cho điều đó xảy ra, nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà Ngài đã không cho phép nó dừng lại. Và cả hai câu trả lời đó, đứng về phương diện Kinh Thánh, đều là hai câu trả lời đúng cả. Và hai điều đó, nó không có mâu thuẫn với nhau. Và đó là những gì mà chúng ta có thể vui mừng. Ấy là chúng ta có được một Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng mạnh mẽ và Ngài là Đấng tể trị và Ngài có thể biến tất cả mọi sự thành cái sự tốt lành cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng có được một cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng cảm thông hết tất cả những điều xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Một mặt, chúng ta có được một Đức Chúa Giêsu, Ngài là Đấng tể trị mọi sự, Ngài là vua cao cả, và không có điều gì xảy đến với chúng ta ngoài ý muốn của Ngài. Và rồi trong Hebrew thì cũng lại cho chúng ta biết rằng chúng ta có được một thầy tế lễ thượng phẩm, không phải là không cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta đâu, nhưng mà Ngài cảm thông với chúng ta hết trong mọi sự đau khổ mà chúng ta có được. Cái sự tể trị của Ngài là một cái điều mà không ai có thể làm thay đổi được. Nhưng mà ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mạng lệnh của Ngài thì có thể bị con người không vâng giữ một cách rất là tệ hại. Chúng ta cần biết cả hai cái sự hiểu biết này khi đề cập đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta chỉ có sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà chúng ta càng được gần gũi với Đức Chúa Trời càng hơn trong lúc mà chúng ta phải chịu đau khổ. Như vậy thì trong thơ Roma chương thứ 12 câu 2 này, cái ý muốn nào mà Phao-lô đề cập đến ở đây? Thì chắc chắn trong câu 2 của chương 12 thơ Roma này, Phao-lô đề cập đến cái ý muốn thứ hai, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mạng lệnh của Ngài. Bởi vì ít nhất có hai lý do ở đây. Thứ nhất là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho chúng ta biết rằng ý muốn tể trị mọi sự của Ngài trước khi mà chúng ta cần phải biết. Phục truyền luật lệ ký chương 29 câu 29 đã cho biết rằng những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, như những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Chúng ta sẽ không cần thiết phải để cho tâm trí mình được đổi mới nếu như chúng ta biết được rằng Chúa Ngài có một cái ý muốn, và ý muốn Ngài là tể trị mọi sự. Nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ không hề muốn cho tâm trí mình được đổi mới đâu. Cái điều mà nếu như chúng ta biết được ý muốn mà Chúa tể trị như thế nào trong tương lai đó, thì cái điều đó nó không còn gọi là cái sự vâng lời, cái sự đầu phục Chúa nữa, mà nó trở thành một cái chiêm tinh gia hay là những cái thuật bói toán vậy. Và cái điều thứ hai mà chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua cái việc mà chúng ta có thể thử, chúng ta có thể nhận ra được. Ở đây muốn nói rằng chúng ta biết được ý muốn của Ngài là vừa lòng như thế nào, rồi chúng ta sẽ sẵn sàng làm theo điều đó. Điều này được nói đến trong Hebrew chương 5 câu 14 rằng những thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Câu này nói cho chúng ta thấy được cái năng lực của cái việc mà thực hành và luyện tập là như thế nào. Và để có được điều đó, chúng ta phải thực hành luyện tập thường xuyên để biết được, để phân biệt được đâu là điều lành và đâu là điều dữ. Chúng ta phải nên luôn luôn đặt câu hỏi tại sao. Bởi vì câu hỏi tại sao đó, nó cho thấy được cái động cơ. Cái chữ tại sao, khi mà hỏi rằng tại sao họ làm điều đó, tại sao cô ấy làm điều đó, tại sao anh ấy làm điều đó, nó cho thấy rằng nó quan trọng hơn là cái hành động. Bởi vì cái hành động đó, nó chỉ là bày tỏ bên ngoài, nhưng mà tại sao nó cho thấy cái động cơ nằm bên trong của nó. Và khi mà tôi nói rằng chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao đó, thì hãy nên đặt câu hỏi đó cho chính chúng ta. Tại sao tôi phải đang làm điều này? Tại sao tôi nói điều kia? Tại sao mà tôi cư xử điều nọ? Và đó là cái cách để làm sao để giúp cho chúng ta có thể tập tành cái sự khôn ngoan, cái nhận định của mình. Và đó là cách mà Roma chương thứ 12 câu 2 dạy chúng ta. Trong câu này, Phao-lô đã không kêu chúng ta phải cố gắng để thử tìm biết được cái sự mầu nhiệm, cái sự kín dấu của cái ý muốn Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta không bao giờ được kêu gọi để ráng cố gắng để tìm biết cái ý muốn của Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm là gì. Nhưng mà chúng ta phải là người có sự khôn ngoan để hiểu được những gì mà đã được bày tỏ qua lời của Ngài và dạy chúng ta cần gì, điều gì mà chúng ta cần phải làm. Và cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta cần phải làm là cái điều rất là quan trọng. Điều mà chúng ta được kêu gọi không phải là tìm cách rồi đoán thử cái ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào bằng cách xem coi có cái điều gì đó mà chúng ta có thể cảm nhận, hay là cái điều gì đó mà có thể trùng hợp nó xảy ra, hay là nhìn lên bầu trời để tìm biết ý muốn của Ngài là như thế nào. Có ba cái điều mà chúng ta có thể tóm lược ngày hôm nay để hiểu và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Thứ nhất là ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua trong mạng lệnh của Ngài đó là tất cả những điều đó đã được quyết định và đã được liệt kê rất là rõ ràng trong Kinh Thánh và chỉ trong Kinh Thánh mà thôi. Chúng ta sẽ không thể nào tìm được cái ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra ở trong bất cứ chỗ nào khác nữa. Tất cả những cái điều gì từ trong miệng tôi nói ra thì phải đều phù hợp với những gì mà lời của Chúa nói. Còn nếu không đó thì nó không có giá trị gì cả. Và đó là lý do vì sao mà trong công vụ chương 17 của 11 kể về những cái tín hữu ở thành Bê-rê đó là phải tra xem Kinh Thánh để xét xem lời giảng có thật không. Và chúng ta cần phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để biết được những gì mà Ngài truyền dạy chúng ta cần phải làm để biết rõ ý muốn của Ngài. Và chúng ta chỉ có thể có được cái sự đổi mới trong tâm trí của mình khi mà chúng ta đã được Chúa Ngài tạo cho chúng ta trở nên một tạo vật mới. Nếu như không có được sự đổi mới của tâm trí chúng ta thì chúng ta sẽ làm cho lời Chúa trở nên lệch lạc. Chúng ta sẽ không có thể hiểu được những cái lời, những cái mạng lệnh rất là nghiêm trọng mà Chúa dạy dỗ chúng ta qua cái đời sống thánh khiết, qua cái sự trong sạch, qua những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm. Nếu như mọi người thấy rằng những gì mà tôi chia sẻ đó nó quá nặng nề đó, thì hoặc là đó, nếu như ai đó thấy rằng những gì mà tôi giảng dạy đó nó quá khó đó, thì phải hiểu rằng hoặc là mọi người nghe đó có thể là hiểu sai đi, hoặc là tôi đã không có rao giảng một cách mạnh mẽ đủ, là bởi vì để có thể vâng theo những gì mà Chúa đã truyền dạy đó thì là điều không tưởng, là điều không thể xảy ra. Bởi vì nếu không có lời của Ngài, không có Đức Chúa Giêsu, không có Thánh Linh của Ngài thì cái việc mà vâng giữ những gì Ngài dạy chúng ta là điều không thể xảy ra. Những gì mà Ngài bày tỏ đó thì nó chỉ được bày tỏ trong Kinh Thánh mà thôi, và nó chỉ được thực hiện bởi những con dân của Ngài mà thôi. Tôi hy vọng rằng đây là câu Kinh Thánh quen thuộc được ghi lại trong Tiêu Thư Nhì chương 3, 16, 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Không phải chỉ cho một vài sự dạy dỗ, nhưng mà cho tất cả mọi sự, cho mọi việc. Như vậy thì chỉ dựa vào một vài câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe, chúng ta có thể thấy được rằng chúng ta cần phải dành thời giờ để gần gũi với lời của Chúa là như thế nào. Và cái điều thứ hai, cái giai đoạn thứ hai ấy là làm thế nào để chúng ta biết rõ ý muốn Đức Chúa Trời qua cái mạng lệnh của Ngài. Ấy là chúng ta phải tìm biết những cái gì đó mà lời của Chúa không có ghi một cách cụ thể ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh không có dạy chúng ta, bắt chúng ta phải cưới một cái người nào đó. Không có dạy chúng ta là chúng ta phải mua một cái loại xe nào. Chúng ta có phải nên mua nhà hay không? Hay là có nên làm việc hay không? Cái loại phone nào mà mình cần phải mua? Hay là cái loại nước cam nào mình cần phải uống? Tất cả những điều đó chúng ta sẽ không tìm thấy được trong Kinh Thánh đâu. Và có hàng ngàn sự chọn lựa khác mà chúng ta làm mỗi ngày như vậy. Tuy nhiên, những điều đó không có nghĩa rằng đối với những cái vấn đề như vậy thì lời của Chúa không có đề cập đến. Thí dụ như một cái ví dụ ngớ ngẩn là không biết mua bánh mì ở đâu. Mình đi ra ngoài đường, mình nhìn thấy bánh mì chỗ này bán 5.000, chỗ kia bán 10.000. Nếu như tôi biết được rằng mọi sự mà tôi có, tiền bạc tôi có là đến từ Chúa, và tôi phải là người quản lý tài chánh cho tốt, thì nếu như bánh mì cái chất lượng nó giống như nhau thì tôi phải mua bánh mì rẻ hơn thôi. Nhưng mà cái người mà bán bánh mì mà 10.000 một ổ đó thì lại là cái người mà trước đây mình đã từng chia sẻ với Chúa cho họ, và họ có vẻ thích thú, họ muốn nghe. Thì như vậy thì mình nên ghé lại mua cho họ để mình có cơ hội mình chia sẻ về Chúa tiếp cho họ. Như vậy thì bây giờ mình làm gì đây? Làm thế nào để mình biết mua chỗ nào đây? Câu trả lời là dễ thôi, đúng không? Bởi vì tiền bạc nó chỉ là tạm thời mà thôi. Cái linh hồn, cái sự hiểu biết một ai đó về Chúa đó, nó quan trọng hơn. Do vậy mà tôi sẵn sàng tôi mua bên bánh mì 10.000 ổ để tôi có cơ hội để chia sẻ về Chúa cho họ. Kinh Thánh không có hề đề cập đến cái chuyện mà mua bánh mì đâu. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh có để là bánh mì thứ hai, chương thứ tư. Và cái việc mà khi chúng ta đổi mới tâm trí chúng ta đó, thì chúng ta có thể có khả năng để chúng ta nhận định và đánh giá, để rồi chúng ta đưa ra những cái quyết định nào đó mà chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa rồi đó, thì bất cứ khi nào chúng ta nghe được một điều gì đó, có thể đến từ Internet hay từ TV hay là bất cứ ai đó nói bất cứ điều gì đó, thì tự động những cái câu kinh thánh mà chúng ta được biết đó, sẽ hiện lên trong tâm trí chúng ta mà thôi. Và cái điều này hoàn toàn khác biệt với cái việc mà làm sao để nghe tiếng của Chúa dạy mình phải làm điều này, điều kia, điều nọ. Có nhiều người sống một đời sống mà luôn luôn tìm, muốn nghe Chúa phán cho mình như thế nào, mà rồi họ lại bỏ qua những điều mà chúng ta được nghe trong Roma chương 12 câu 2 này. Có một sự khác biệt lớn trong việc cầu nguyện và rồi phải làm thế nào đó để rồi chúng ta có thể có sự nhận định, hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và áp dụng những gì mà Ngài muốn trong đời sống của chúng ta. Và cái sự khác biệt đối với điều đó nó rất là lớn so với cái việc mà cầu hỏi Chúa ơi, Chúa chỉ cho con biết, bày tỏ cho con biết điều gì chúng con cần phải làm. Cái việc mà tìm biết ý muốn của Chúa đó, nó không có đòi hỏi cái việc mà cần phải được đổi mới, thì Đức Chúa Trời Ngài lại muốn cái sự đổi mới của chúng ta. Cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta là chúng ta phải có một tâm trí được đổi mới, có một cái cách suy nghĩ mới, có một cái sự nhận định phán đoán mới. Điều mà Ngài muốn cho chúng ta là chúng ta phải có sự đổi mới trong tâm trí chúng ta, phải có được sự thánh hóa trong đời sống của chúng ta. Và cái giai đoạn thứ ba ấy là chúng ta sẽ không có cảm thấy được một cái sự phản ánh nào đó trong cái lương tâm của chúng ta trước khi chúng ta phải làm. Tất cả những cái gì mà chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta làm đó, thì nó đều xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Những gì mà đầy dẫy trong lòng thì sao? Thì miệng nói ra. Miệng chúng ta nói ra những gì mà lòng chúng ta suy nghĩ. Tại sao chúng ta gọi đây là ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mạng lệnh của Ngài vậy? Tất cả những cái ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mạng lệnh của Ngài dành cho chúng ta là không được giận dữ, không được lo lắng, không được sợ hãi, không được làm điều này, điều kia, điều nọ đó. Thì cái đó là những cái điều mà chúng ta không có thể mà suy nghĩ trước được. Cái sự giận dữ, cái sự kiêu ngạo, cái sự lo lắng hay là sai trật nào đó, đó nó không phải là cái điều mà chúng ta có thể đoán trước được nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó chỉ là cái sự phản ánh, nó được chất chứa ở trong tấm lòng, trong cái lương tâm của chúng ta. Và chúng ta cảm nhận rằng chúng ta phạm lỗi bởi vì chúng ta đã không có làm theo cái mạng lệnh mà Ngài đã đặt ra. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi chúng ta phải được đổi mới trong tâm trí của mình. Việc Chúa kêu gọi chúng ta như vậy đó, nó là một sự thách thức rất là lớn. Nó không phải là vấn đề khó khăn đâu, mà nó là vấn đề không thể đó. Nếu không có Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được điều đó. Nếu như Ngài chưa biến chúng ta trở thành một tạo vật mới, thì đó là thứ tự ưu tiên hàng đầu mà chúng ta cần phải quan tâm. Và điều chúng ta được dạy là gì? Là đừng có trì hoãn, bởi vì chúng ta không có sự bảo đảm nào đối với ngày mai mà chúng ta có được. Kìa, hôm nay là thì thuận tiện. Kìa, hôm nay là ngày cứu rỗi. Và ngày hôm nay chúng ta có thể ngợi khen Ngài bởi vì những gì mà Ngài đã làm trong đời sống chúng ta và những gì mà Ngài sẽ tiếp tục làm chúng ta cho đời sống chúng ta đối với những ai mà đã được Chúa gọi trong danh của Ngài. Philip chương 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Do vậy mà chúng ta cần phải để cho ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ vào đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải có lời của Ngài được đầy dẫy trong tâm trí chúng ta để rồi chúng ta biết được ý muốn của Ngài là như thế nào. Và khi chúng ta có được những điều đó thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.